Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Quý vị cố gắng thực hành cái pháp căn bản này, bởi vì thường khi quý vị đi các cái thiền viện đó thì nơi đó người ta chỉ một lần rồi để cho quý vị đó là có thể đi đến một ngày hoặc ba ngày hoặc một tuần hoặc 10 ngày hoặc một tháng hay nhiều hơn nữa, thì là tùy cái mỗi người là cứ lấy những cái căn bản mà cái vị đó giảng một lần đó là để hành. Hoặc là 10 ngày thì một ngày người ta giảng một lần. Nhưng mà thường là tất cả các cái pháp môn đó là quý vị đi từ đầu tới đuôi. Thì tôi đã nhận thấy rằng là cái việc đó đó thì nó có một cái lợi đó là chỗ quý vị nắm toàn bộ cái phương pháp. Nhưng mà cái bất lợi cái chỗ là khi hành á, quý vị không biết tiếng thoái như thế nào. Thành ra tôi chỉ có một cái thôi. Dẫu quay quý vị có biết nhiều đi nữa, có hành nhiều đi nữa thì ráng tập cái căn bản này. Bởi vì đây á, nó là sự ổn định. Mà đây mình đang rèn luyện cái sở hữu nhất hành này. Tại vì cái tâm của mình á, cái bản chất của nó là nó luôn luôn phóng dật. Thành ra bây giờ mình phải hành. Lúc nào mình cũng có một cái thói quen trở về hơi thở. Cho nên bất cứ một cái chuyện gì mà khủng khiếp nó xảy ra cho mình á, thì cái việc đầu tiên mình trở về cái hơi thở là đã. Rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Bởi vì trên cái nền bình yên đó, ta mới có sự sáng suốt để giải quyết vấn đề. Hoặc là khi ta đau bệnh chẳng hạn, bây giờ một cái cơn bệnh nó thình lình nó phát sinh, bệnh tim chẳng hạn, hoặc là nó đau một cái gì mình có cảm tưởng như mình chết đi, thì thay vì lúc đó mình nghĩ ngợi cái gì thì quý vị cứ hành cái hơi thở. Dẫu mình ra đi đi nữa thì mình ra đi trong cái bình yên, trong cái thiện nghiệp, và quả của thiện nghiệp sẽ phát sinh. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng là khi mình bước vào cái thiền đây á, là một cái gì nó quá đổi là cao xa và nó phải rất là phức tạp. Bởi vì chúng ta học di diệu pháp, cái mục đích của di diệu pháp là để cho chúng ta hành thiền. Và kể cả di diệu pháp và hành thiền nó là một, là đi đến cái sự bình yên và giải thoát ở trong tâm, chứ không phải đưa đến cái việc chúng ta có những cái phép màu trong tay. Cho nên ở đây tất cả những cái sự hướng dẫn của tôi đến cho quý vị đó là đều có một cái sự giản dị, rõ ràng, dễ hiểu và rất dễ hành trì, nhưng mà đòi hỏi quý vị ở một cái sự kiên nhẫn. Cho nên là nếu như mỗi ngày quý vị đều dành ra vài phút để mà hành thiền như thế này. Bất cứ lúc nào mình có giờ, mình cảm thấy là mình có thể trở về hơi thở được, mình cứ trở về. Như thế thành một cái thói quen. Rồi đến một cái thời điểm nào đó thì quý vị sẽ thấy là trong tâm của quý vị nó sẽ bừng sáng. Và khi đó những cái gì quý vị học á thì nó sẽ rõ ràng. Hoặc là những cái pháp hành này đó có thể dẫn quý vị nhanh hơn một cách rất dễ, chứ không có cái gì khó cả. Cái khó nhất là cái mà chúng ta đó là hành thiền để mà chúng ta quan sát cái hơi thở là khó nhất. Còn những cái sau không có gì khó cả. Bởi vì trên cái nền vững chãi, khi mà sở hữu nhất hành chúng ta đã tập trung được cao rồi đó, thì giống như trên một cái bệ vậy là chúng ta có thể quan sát được, có thể trông thấy được những cái vận hành của thân và những vận hành của tâm. Cho nên có khi quý vị vô trong thiền viện, quý vị ở một tháng quý vị về, nhưng mà quý vị như một cái con thuyền không lái. Có thể quý vị biết rất là nhiều, nhưng mà cái pháp hành không đi đến đâu cả, tại vì cơ bản đã không có. Cho nên mặc dù trong lớp này chúng ta không có thì giờ, nhưng mà tôi chỉ như thế rất rõ ràng, rất giản dị, chỉ trông chờ ở quý vị đó là có một cái niềm tin và hành như vậy, thì quý vị sẽ thấy thân tâm quý vị có sự bình an cái đã. Rồi sau đó chúng ta nói đến chuyện khác. Vì tôi nhắc lại mục đích của việc học Di Diệu Pháp và mục đích hành thiền là để đưa đến cái sự bình yên ở trong tâm và đưa đến cái sự sáng suốt để chúng ta có thể thoát mọi cái hoàn cảnh khổ đau của chính chúng ta. Mục đích chỉ có vậy thôi. Mà nếu quý vị đây ai đồng ý với mục đích này á, thì cố gắng hành thiền như vậy. Còn nếu như quý vị thích những cái thiền mà đem đến cái phép màu cho quý vị á, thì cái phương pháp này không thể đáp ứng được. Bây giờ rất tiếc là ngày hôm nay đó, là đáng lẽ chúng ta chỉ có độ khoảng nửa giờ để học tiếp cái bằng vài bài còn lại, rồi sau đó chúng ta qua cái phần mới. Nhưng mà vì lần trước đó cái máy mà thu á thì nó hư, cho nên là ba cái máy thu, một cái máy của cậu Long và hai cái máy của cái nhóm để ở đây đó thì đều hư hết, không có nghe được. Cho nên là hôm nay là chúng tôi phải giảng lại cái phần mà quý vị đã học rồi. Thì quý vị cũng đừng có nản lòng, bởi vì thật sự đó, cái Duy Diệu Pháp mà chúng ta học cho nó nhuần nhuyễn á, thì nó mới có lợi. Còn nếu không á, thì là nó cũng như nước chảy qua cầu thôi. Tại vì khi mà chúng ta nắm nhuần nhuyễn thì chúng ta mới có một cái phương tiện để chúng ta soi rọi lại trong cái đời sống nội tâm của chúng ta bằng cái pháp tục đế. Tức là bằng cái sự suy nghĩ, bằng cái sự quan sát, theo dõi cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta mới có thể nhận chân được cái sinh hoạt trong cái đời sống nội tâm của mình là gì. Còn nếu không thì tất cả chỉ là những cái kiến thức suông, nó trôi đi. Và khi mà ai hỏi thì chúng ta cũng ấp úng, không có hiểu rõ được cái gì cả. Thì mong rằng là cái buổi học hôm nay tuy là giảng lại nhưng mà chắc là sẽ có lợi ích đối với quý vị. Thì lần trước chúng ta đã học một cái phần về sở hữu nhất hành. Trong cái phần sở hữu nhất hành này thì tôi chỉ giới thiệu ba cái phần căn bản. Cái phần thứ nhất là chúng ta nói về cái khái niệm của sở hữu nhất hành. Phần thứ hai nói về bốn chi phần của sở hữu nhất hành. Và phần thứ ba là nói về sở hữu nhất hành trong các cái cõi, tức là trong cõi dục, trong cõi sắc, tức là sắc giới đó, cõi vô sắc giới, vô sắc giới, và cõi nữa là siêu thế. Để chúng ta thấy cái tiến trình của cái sở hữu nhất hành. Thì trước khi mà tôi trở lại cái phần thiền ở trong cái cõi dục này, thì lần trước chúng ta có nói là trong cái cõi dục á, nó có các cái tâm thiện và tâm bất thiện. Thì sở hữu nhất hành nó có mặt trong cái tâm thiện và tâm bất thiện. Đây là các tâm trong cõi dục. Mà người ở cõi dục giới á, thì trừ cái tâm di tác này ra, thì tất cả từ cái tâm di tác và cái tâm mà vi tiếu này ra đó, thì những cái tâm còn lại là tâm của người ở cõi dục. Thì như vậy cái sở hữu nhất hành nó có mặt trong tất cả các cái tâm ở đây, tức là sở hữu nhất hành này nó thuộc về một trong bảy cái sở hữu biến hành, cho nên nó có mặt ở trong một tâm 21 tâm dương, có mặt đầy đủ hết. Như vậy thì trong cõi dục 12 cái tâm bất thiện này đây, trong 8 cái tham, 2 sân và 2 si, thì sở hữu nhất hành đều có mặt. Và 8 cái tâm thiện này, 8 thiện, 4 ly trí, 4 thiện ly trí và 4 thiện hợp trí đều có mặt. Mặc dù chúng ta hiểu rằng là cái hoạt động của sở hữu nhất hành đó, là nó tiến triển từ những cái tâm trong đời thường cho đến cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế, thì cái lực phát triển của cái sở hữu nhất hành đó là cái thực lực phát triển của cái hình chấp nó, tức là cái đỉnh nó nằm ở đây. Mà đỉnh này á, là cái đỉnh cao của cái sở hữu nhất hành. Như vậy nó tiến từ cái bậc thấp này lên, nó tiến dần lên, nó tiến như vậy. Thì trên cái nền này thì phải nói rằng là các cái pháp bất thiện nó nằm đây. Đây là pháp bất thiện. Trong pháp bất thiện cũng có sở hữu nhất hành, nhưng mà cái sở hữu nhất hành nó yếu hơn, và nó không phải là cái con đường đi đúng đắn của cái sở hữu nhất hành. Mà con đường đi đúng đắn của sở hữu nhất hành đó là nó sẽ tiến triển từ những cái tâm thiện, và lên đây là các cái tâm thiện, cho đến cái chỗ này đây. Quý vị nhìn đây, đây là tâm thiện sắc giới. Thì cái đỉnh cao của đỉnh nó nằm ở cái đỉnh của ngũ thiền đây, nó nằm đây. Đây là đỉnh cao của nó, nó là cái đỉnh này, này nó nằm trong cái ngũ thiền sắc giới. Quý vị sẽ hỏi còn những cái tâm định ở vô sắc thì sao? Cái này nó là như nhau đấy, mặc dù cái đối tượng nó khác nhau nhưng mà cái lực định của nó là như nhau. Tại là cái đỉnh cao nó nằm đây, chứ cái đỉnh cao của định thì ở chỗ mà thiền sư thế này nó khác. Một sát na định, một sát na tuệ. Nhưng mà cái định ở cái thiền sắc giới này đây là nó là một cái định lực, tức là nó có một cái sức mạnh trong nội tâm rất là lớn lợi. Cho nên có những vị mà tu đắc quả A-la-hán nhưng mà không trải qua cái thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới thì cái định lực không mạnh. Có định chứ không phải là không có định. Tất cả những người tu đều có định, nhưng mà cái định lực thật là mạnh mẽ, tức là cái sở hữu nhất hành nó đến cái đỉnh điểm của nó thì nó chỉ nằm ở cái thiền chỉ mà thôi, chứ không phải ở thiền quán. Thì khi chúng ta khảo sát, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt của nó. Thì như vậy để cho quý vị thấy cái đường tiến triển của nó. Thì lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị thành một cái hình ảnh đó, là cái khi các cái sở hữu tâm ở đây, ví dụ như bây giờ cái tâm mà cái tâm tham này, tâm tham nó có 19 cái sở hữu đi kèm theo, thì trong đó nó có sở hữu biến hành. Thì khi mà các cái pháp nó chưa có sanh lên á, thì cái tâm tham này nó chưa có hoạt động á, nó chưa có phối hợp với cái sở hữu sở hữu mà đi kèm với nó đó, thì các cái sở hữu này nó rời rạc ra, nó rời rạc ra 19 cái này nó rời rạc ra. Nhưng mà khi sở hữu nhất hành nó hoạt động thì nó liên kết 18 cái này cộng với nó là 19, nó sẽ nối kết như thế này, tức là nó tiếp cận nha. Thì cái hình ảnh này là cái hình ảnh của sở hữu nhất hành trong cái hoạt động của cái tâm. Bất cứ cái tâm nào mà nó xảy ra trong một sát na, chỉ có một sát na thôi, thì cái hình ảnh của sở hữu hành là cái hình ảnh của nó liên kết các cái sở hữu đi kèm với nó dưới cái dạng như thế này. Thì như vậy, đối với lại trong cái cõi dục, đối với các cái tâm bất thiện đó, thì sở hữu nhất hành vẫn có mặt với một cái dạng nó liên kết thế này. Cái dạng này đó là cái dạng mà tất cả các cái tâm nếu nó muốn hoạt động được thì sở hữu nhất hành phải có mặt để nó nối kết tất cả những cái pháp đồng sanh của nó ra, thành ra một cái hệ thống hoạt động, nó sâu kết lại, nó kết nối lại, dính lại thế này. Thì bữa hôm đó tôi có giảng cho quý vị xong được cái phần mà tâm bất thiện đó, thì tôi có nói thế này, là đây là một cái đối tượng, đây là đối tượng. Thì sở hữu nhất hành khi mà cái hoạt động của tâm á, ví dụ như đây là một cái tâm tham hoặc là một cái tâm sân hoặc là cái tâm si, mà nó coi như là nó bắt cái đối tượng này và nó hoạt động trên cái đối tượng này đó, thì tôi có nói là nó nhảy nhót, cái sở hữu nhất hành của nó hoạt động, nó nhảy nhót. Thí dụ như cái si á, xin lỗi, cái một cái hoạt động nó xảy ra, thí dụ như là đối với cái đối tượng mà mình ưa thích, đối với cái đối tượng mà mình ưa thích, thì cái tâm của mình á, nó bám víu vào trong cái đối tượng này, nó dính vào trong cái đối tượng này. Nó dính vào trong cái đối tượng này để làm gì? Để nó thọ hưởng. Để làm gì? Để nó sở hữu. Để nó đồng nhất với cái đối tượng này. Thì khi mà cái sát na mà cái tâm tham nó khắng khích cái đối tượng này, thì trong cái sát na đó sở hữu nhất hành có phát sanh. Nhưng mà tại sao nói rằng nó nhảy nhót trên cái đối tượng? Rồi lần trước tôi có giảng cho quý vị rồi đó. Sở dĩ nói là nó nhảy nhót trên đối tượng là bởi vì nó không phải là tập trung chuyên chú vào trong một cái đề mục như chúng ta hành thiền. Cái đối tượng này nó vẫn không có rời ra, nhưng mà nó phát sinh ở chỗ này là nó tìm thấy những cái khía cạnh khác của đối tượng này. Luôn luôn nó nhảy nhót trên cái đối tượng này để nó tìm ra những cái yếu tố mà nó ưa thích đối với đối tượng này, để nó thọ hưởng thêm, để nó sở hữu thêm và để nó đồng nhất thêm. Cho nên á, khi mà người ta yêu thương thì người ta tìm thấy nơi cái đối tượng đó những cái yếu tố dễ thương để nó làm tăng trưởng cái luyến ái. Và như vậy thì mặc dầu là nó có tập trung vào đối tượng nhưng mà nó nhảy nhót. Quý vị có hiểu chữ nhảy nhót này không? Tức là nó không dừng lại ở một cái điểm, mà nó cái đối tượng này nó giống như nhiều cái điểm tập hợp là vậy đó, nhiều cái khía cạnh, và nó làm cho những cái khía cạnh đó nó tạo ra một cái vẻ mà coi như là nó nói là nó tìm thấy nơi cái đối tượng đó những cái yếu tố mà làm cho nó đẹp ý, nó hài lòng. Thành ra cái sở hữu nhất hành nó cũng đi theo cái cường độ và những cái dạng của những cái tâm tham, nó lặp đi lặp lại, chứ không phải rằng á nó là có một cái sự liên tục sâu. Thì đối với một cái tâm sân cũng vậy, tức là ghét bỏ. Thì đây là cái đối tượng là ghét bỏ. Thì cái tâm sân này nó vẫn có cái sở hữu nhất khẩn, tức là liên kết các cái pháp đồng sanh lại để nó hoạt động trên cái đối tượng này. Nhưng mà cũng như là cái tâm tham đây, nó cũng nhảy nhót trên cái đối tượng này. Khi thì nó đả kích, khi nó tấn công, khi nó chỉ trích, vân vân, rất là nhiều cái. Mặc dù là nó dai dẳng, cái này á là nó có cái yếu tố của cái sự đam mê. Như vậy nơi đây nó cũng có cái si. Và cái sự dai dẳng này nó cũng là một cái dạng của cái tâm si. Và khi mà những cái trạng thái tâm như đả kích, như công kích, như chỉ trích, như là than phiền, trách móc vân vân, tất cả những cái đó, tôi gọi nó là cái sự nhảy nhót trên cái đối tượng. Như vậy thì từng sát na một đều có sự phát sanh của sở hữu nhất hành. Cho nên á, mới nói rằng khi mà các cái pháp bất thiện nó bắt lấy cái đối tượng và nó xử lý cái đối tượng đó đó, thì bao giờ cũng vậy đó, là nó có cái yếu tố nó bị kích động. Do quý vị nhìn đây, do khi những cái pháp bất thiện nó khởi sanh đó, thì nó có cái trạng thái si đây. Và do cái sự kích động này, cái sự phóng dật này, mà các cái pháp đồng sanh, xin lỗi, các cái pháp đồng sanh của nó đó, nó cũng phải đi theo cái trạng thái này. Thì vậy cái sở hữu nhất hành của nó cũng phải tập trung trong từng sát na, và tùy theo cái trạng thái nó thay đổi trong tâm mà nó nhảy nhót. Nó không có một cái sự yên tĩnh lâu dài để làm thành một cái sức mạnh của nội tâm. Cho nên người ta càng luyến ái đối với đối tượng đó nhiều chừng nào thì cái tâm người ta bị kích động chừng đó. Mặc dù cái bề ngoài hình như là người ta đang đắm chìm trong cái sự thọ hưởng, nhưng mà cái niềm đam mê đó nó có một sự kích thích. Cũng như cái sân nó phát lên thì nó có một sự kích thích. Chính những cái sự kích thích đó mà nó làm cho cái sở hữu nhất hành này nè, nó không thể nào nó có một cái yếu tố an tĩnh và tập trung lâu được. Nhưng mà ngược lại những cái pháp thiện này, tức là các cái tâm thiện đây, 8 cái tâm thiện này, đối với 4 cái tâm thiện ly trí đó, thì cái sở hữu nhất hành của nó hoạt động không có cao. Nhưng mà đối với 4 cái tâm hợp trí đó, thì cái sở hữu nhất hành của nó hoạt động mạnh hơn. Khi mà nó ly trí, tức là nó không có cái yếu tố trí tuệ ở đây. Cho nên khi các cái sở hữu nhất hành này, khi sở hữu nhất hành này đó, nó phát sanh, nó phối hợp với các cái pháp đồng sanh của nó đây, là 19 cái sở hữu biến hành này. Đây, quý vị nhìn thấy trong cái tâm thiện đây, nó tới 38 cái sở hữu đồng sanh. Cái kia nó 19, ở đây 38 sở hữu đồng sanh. Thì trong này quý vị thấy ra đây là nó có tất cả, nó là 19 cái sở hữu đồng sanh của nó. Mà những cái pháp đồng sanh này, khi mà quý vị học tới, thì quý vị sẽ thấy là 19 cái này: tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành, xả, thích thân, thích tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Tất cả những cái sở hữu này nó đều tập trung để làm cho cái thân tâm của mình ở một cái trạng thái yên lặng. Mà nhất là khi mà có cái sở hữu trí tuệ này nó phát sanh trong cái tâm thiện trí, trong tâm thiện trí đây, tức là hợp trí đây, tâm thiện hợp trí đây, thì cái sở hữu nhất hành nó lại càng có một cái năng lực tập trung cao hơn. Thì cái khi đó quý vị sẽ thấy là những cái sở hữu đồng sanh của nó sẽ vừa có tiếp cận mà nó vừa có chồng lên nhau. Đó, đây là cái hình ảnh mà sở hữu nhất hành nó có mặt trong các cái tâm thiện, đặc biệt là trong cái tâm thiện hợp trí. Và các cái tâm thiện hợp trí này khi mà nó phát sinh trong cái các cái tâm thiền này, trong các cái tâm thiền này, đặc biệt là trong thiền chỉ này á, thì nó sẽ mang cái hình dáng của một cái yếu tố thứ ba, là giờ đây nó trở thành có một chồng duy nhất thôi. Các cái sở hữu đồng sanh của nó đó, tập trung thành một cái dòng duy nhất thôi. Và cái đỉnh điểm của nó đây là định đây. Ba cái hình ảnh này là ba cái hoạt động của sở hữu nhất hành, để cho quý vị có thể nhìn thấy một cách tổng quát như vậy. Thì như vậy nó phát triển ở trong tâm của mình đó, nó sâu chuỗi lại các cái sở hữu đồng sanh để nó làm thành cái lực rất là mạnh. Đó là cái lý do làm sao lần trước tôi có nói quý vị là trong cái tâm thiền mà sắc giới đây, mặc dầu là có 35 sở hữu đồng sanh với nó, 35 sở hữu đồng sanh, nhưng mà cuối cùng đó thì nó làm cho có 5 cái chi thiền mạnh nhất nó có mặt mà thôi. Đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì như vậy khi nào mà mình hành thiền có một cái đề mục, và một đề mục duy nhất, từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang khác, từ năm kia sang năm khác, thì là cuối cùng những cái pháp đồng sanh kia đó nó chỉ còn là cái nền thôi. Mà năm cái yếu tố là tầm, tứ, hỷ, lạc, định đó, nó phát triển mạnh ở trong tâm. Và cái con đường tiến triển của những cái bậc thiền này đây, từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền này đây, đó là con đường đi của sở hữu nhất hành. Bây giờ tôi sẽ giảng rõ lại từng phần để cho quý vị có thể nắm kỹ hơn. Đó là cái nhìn tổng quát của cái con đường đi của sở hữu nhất hành. Thì như vậy khi chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang rèn luyện cái sở hữu nhất hành nơi mình. Đó là một trong những cái mà tôi không có hướng dẫn thiền cho quý vị đầy đủ tất cả các cái bước. Mặc dù quý vị đọc sách, quý vị biết thì đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà chuyện của tôi hướng dẫn thì tôi không nói những cái phần sau. Còn chuyện quý vị biết là chuyện của quý vị. Tại vì nếu quý vị bằng lòng là chúng ta tập luyện cái này á, lâu dài mà chỉ có một cách duy nhất thôi, đến khi quý vị thuần thục quý vị có hiệu quả. Còn nếu quý vị làm lung tung thì quý vị không thấy hiệu quả mà quý vị loạn tâm, đó là lỗi của quý vị, không phải lỗi của tôi. Tại vì tôi không có đưa sách cho quý vị đọc, tôi không có nói nhiều. Mặc dù như diệu pháp là nói rất nhiều cho quý vị hiểu, nhưng mà cái cách thức hành thiền tôi chỉ có một cái thôi. Dẫu bây giờ tôi có giảng một năm tôi cũng chỉ nói như vậy, trừ khi sau một năm đó có một vài người gặp tôi để nói rằng sau khi mà hành thuần thục như vậy thì cái tâm quý vị làm sao, thì lúc đó tôi mới nói tiếp thôi. Thành ra phải kiên nhẫn hành mỗi ngày. Đó là chúng ta đang rèn luyện cái sở hữu nhất hành. Từ cái chỗ mà nó là những cái hình ảnh, khi nó hoạt động là đương nhiên nó phải có cái sự gọi là nó tiếp cận như thế này. Chúng ta đang đi đến cái bước thứ hai đây, đang để cho nó xếp ra thành ra những cái dòng nó vừa chồng lên nhau, mà nó lại vừa có cái chuyện mà giống như là nó vừa là tiếp cận nhau, nó vừa tiếp cận nhau nó lại vừa chồng lên nhau. Và khi mà mình hành thiền theo cái kiểu mà tôi nói thuần thục á, là quý vị đang bắt đầu á, thu hồi những cái này để xếp lại thành một chồng mà thôi. À, thì thấy không? Cái cách của chúng ta là vậy. Còn quý vị đòi hỏi nhiều quá thì tôi không dám chỉ pháp hành cho quý vị. Chuyện đó quý vị có thể đi học rất là nhiều người, và quý vị hiểu rất rõ trong một giờ đồng hồ người ta sẽ chỉ toàn bộ cái pháp hành cho quý vị. Còn ở đây tôi không chỉ như vậy. Quý vị kiên nhẫn, quý vị làm thì quý vị thấy là khi tôi hướng dẫn cho quý vị là tôi có đầy đủ cái cơ sở để giải thích tại sao làm như vậy. Thì đây là cái con đường quý vị đang tu tập đây, từ cái bình thường mà ai cũng có đây, Cái này là khỏi rèn luyện nè, ai cũng có ha. Ngay cả khi mình sân, mình si, mình tham, mình cũng có cái này rồi, cũng có cái sở hữu nhất hành này rồi. Nhưng khi mình bước qua cái thiện, và đặc biệt cái thiện trí, thì nó bắt đầu là nó có một cái sự nối kết như thế này. Và khi mình hành thiền là bắt đầu mình đưa những cái sở hữu đó xếp thành thành một cái chuỗi, một cái chồng, nó chồng khít lên. Nó đưa những cái sở hữu nhất hành nó chồng khít lên, để nơi tâm mình có một cái nội lực. Những ai mà trong tâm của mình thường sợ hãi, hoặc là mình yếu ớt, mình cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy là trong cái đời sống này nó quá đổi là chông chênh, không có một cái điểm tựa trong tâm của mình, nhất là khi mình đau yếu, nhất là khi mình có những cái nỗi đau khổ mà mình không biết chia sẻ với ai, thì những cái khi đó cái pháp tu này nè, cái pháp hành thiền rất là đơn giản này nè, nó sẽ giúp cho mình được ổn định cái tâm của mình. Và mình tu tập thuần thục như vậy đó, mình có một cái sức mạnh ở trong nội tâm của mình. Cái sự sợ hãi nó có thể vắng mặt, cái sự sốt hoảng nó sẽ giảm đi. Và cái nội lực đó là do chính mình có lấy. Cho nên phụ quả theo cái này á, thì quý vị có thể niệm Phật. Như lần trước chị mới dạy cho quý vị có một câu thôi, thì chúng ta học 9 câu, nhưng mà quý vị thuộc một câu cũng đủ rồi. Dĩ nhiên là tôi sẽ giảng 8 câu còn lại, và chúng ta cũng sẽ học thuộc 8 câu còn lại. Nhưng mà bình thường quý vị chỉ cần là Itibiso Phagawa Arahan đủ rồi. Còn những vị nào lớn tuổi nữa, không thuộc nữa, một chữ Arahan cũng đủ rồi. Cái đó là cái cách mà nó hỗ trợ cho cái việc mà quý vị theo dõi cái hơi thở ra vô này nè, để cho cái sở hữu nhất hành của mình á, nó hoạt động mạnh hơn, nó có thể sâu chuỗi những cái pháp đồng sanh với nó đó, để nó tạo thành cái nội lực ở bên trong. Thì vậy tất cả là chúng ta tập luyện thôi. Quý vị niệm Phật hay là quý vị đó quán chiếu theo cái hơi thở này, đó là cái cách mà nó làm cho cái sức mạnh của nội tâm của chúng ta có mặt. Bởi vì khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta cô đơn, khi chúng ta sợ hãi, đâu có ai có thể giúp ta được đâu. Ta nương tựa vào bất cứ ai thì khi người đó rời khỏi ta, ta cũng đau khổ như thường. Dẫu người đó là cái người ta yêu thương nhất và người ta yêu thương mình nhất cũng thế thôi. Đời sống là đi bên cạnh nhau, không có ai đi thế cái bước chân của ai cả. Cho nên sự rèn luyện cho chính mình thì mới giúp cho cái đôi chân của mình vững chắc mà thôi. Cho nên nhiều vị không có lập gia đình đó, có một cái ảo tưởng rằng những người có gia đình hạnh phúc hơn mình. Rồi những vị mà lập gia đình không có hạnh phúc thì ảo tưởng rằng những người độc thân hạnh phúc hơn mình. Đó chỉ là cái tưởng điên đảo mà thôi. Trong tâm của mỗi người đều có những trạng thái như thế hết. Cái người có gia đình có sự khủng hoảng khác, người không có gia đình có sự khủng hoảng khác. Chỉ có người tu tập là biết giải quyết những cái khủng hoảng của mình thôi. Và biết giải quyết này đó thì phải có một cái khí cụ. Cái khí cụ đó là chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện, để trong mọi cái trạng thái khủng hoảng của tâm ta, chính ta sẽ điều hòa nó trở lại, chứ không ai điều hòa cho ta. Thậm chí có những người bị bệnh về tâm mà nó ảnh hưởng đến thần, nó làm cho cái hệ thần kinh hoạt động xáo trộn, cho nên luôn luôn bị hốt hoảng, luôn luôn bị lo sợ, cái gì cũng sợ hết, và cái tâm rất là yếu ớt, không ai cứu ta được hết. Quý vị cứ niệm Phật đi, nó sẽ ổn định lại. Quý vị sẽ hành thiền đi, hai cái đó kết hợp, đó là cái con đường mà chúng ta làm cho sở hữu nhất hành nó phát triển theo đúng một cái quy luật. Như là Đức Phật đã dạy cho chúng ta là con đường của sở hữu nhất hành là cái con đường hình chớp nón, nó sẽ đi từ thấp lên cao, nhưng nó đi theo cái con đường của thiện. Từ thiện ly trí đến thiện hợp trí đến các cái dạng thiện, để lên cái đỉnh điểm của nó là chúng ta có một cái nội lực mạnh mẽ. Quý vị nhớ như thế. Và đừng có khinh thường cái chuyện mà chúng ta để ý hơi thở ra vô, và đừng có nghĩ nó nhàm chán. Cho chân lý nó rất là đơn giản, chỉ là chúng ta đã ảo tưởng quá nhiều và chúng ta không chịu làm. Chúng ta muốn á, trong một sát na đó, tất cả vũ trụ ở trong tay ta mà ta không phải làm gì cả, trong khi thật sự chúng ta phải ôm cả một cái vũ trụ từng sát na một, từng sát na một, từng sát na một, chứ không thể hơn được thế đâu. Cho nên người nào ảo ảnh là trong một sát na mình có thể đắc quả, đắc đạo á, thì thưa quý vị, bản thân người đó không phải là cái bậc thánh thứ ba đâu. Vì bậc thánh thứ ba không có nói như vậy. Bậc thánh thứ ba không có ảo ảnh gì hết. Bậc thánh thứ ba biết rằng là cái con đường của mình hành trì một chút xíu nữa thôi là thành tựu, cho nên người ta cứ hành mà người ta không có mộng. Còn bản thân mình khi mộng nhiều chừng nào thì mình phải biết nó ô nhiễm rất nhiều. Cho nên hãy cứ rèn luyện, hãy cứ rèn luyện và đừng bao giờ nói đến kết quả. Kết quả sẽ có khi mình chỉ chăm chú rèn luyện mà thôi. Còn mình chưa có bắt đầu rèn luyện mà mình đã mộng mơ thì cái tâm hết sức là ô nhiễm. Phải nhớ như thế. Vậy bây giờ tôi qua tới cái phần mà thiền sắc giới, tức là qua tới cõi thứ hai, là cái cõi mà cái con đường đi quan trọng của cái sở hữu nhất hành. Đây, thiền sắc giới đây. Khi mà mình nói đến thiền thì như vị đã biết đó, là chúng ta có hai cái loại thiền: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ này là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thiền quán này là thiền siêu thế. Thiền quán này còn gọi là thiền tuệ hoặc là minh sát, hay còn gọi bằng cái từ Pali là Vipassana. Thiền chỉ này còn gọi là thiền định. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái thiền sắc giới trước. Đây, thiền sắc giới đây. Khi mà giảng các cái bản mà về Abhidharma này thì luôn luôn tôi giảng cái đầy đủ nhất. Còn những cái rút gọn á, thì khi quý vị học thì quý vị sẽ biết. Chứ còn nói cái rút gọn rồi đến khi đầy đủ thì quý vị không biết. Cho nên thường trong cái thiền sắc giới này đó là nó có 5 cái chi thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nhưng mà có những sách viết đó là thiền sắc giới chính là tứ thiền, ở đây thì là ngũ thiền, gọi là tứ thiền. Tứ thiền sắc giới hay ngũ thiền sắc giới cũng như nhau, là bởi vì cái khi mà cái người mà cái sự tu tập mà nó đã thuần thục rồi, hoặc là cái người mà cái bản chất của cái tâm 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 quả mà tái sinh, mà gọi là cái tâm quả hợp trí vô trợ, tức là một người tâm nhân, cái người sinh ra đó đi tái sinh bằng cái tâm quả hợp trí vô trợ, người này có đầy đủ ba nhân, đó là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Có đầy đủ ba cái nhân này mà lại vô trợ nữa đó, thì khi cái người này hành thiền đó là người ta có thể bỏ qua cái giai đoạn độc, tức là không cần tầm tứ nhập chung là một. Bây giờ tầm rất là nhanh, tầm lướt qua một cái sát na là người ta có thể đi vào tứ rồi. Thì đối với những cái vị mà tam nhân tái sanh bằng tâm quả hợp trí thì chỉ nói ngũ thiền, xin lỗi, chỉ nói tứ thiền mà không nói ngũ thiền, bởi vì cái yếu tố tầm tứ này sát nhập lại là một. Nhưng mà khi giảng thì tôi sẽ giảng đầy đủ cái ngũ thiền này chứ không giảng tứ thiền. Nhưng mà nói vậy để cho quý vị khi đọc sách không có lấn cấn. Nói tại sao mà lại khi lại trong sách có lúc thì nói ngũ thiền, lúc thì nói tứ thiền. Thường cái ngũ thiền á là những cái vị nào mà tam nhân, tức là người tam nhân mà tái sanh bằng cái tâm quả ly trí, thì khi mà hành thiền đó là phải đi từ cái sơ thiền, có sở hữu tầm. Lên tới nhị thiền là nó có tứ, tức là cái chi thiền đầu tiên nó là nó đủ 5 cái: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nó có đủ hết 5 cái, là những gì mà tam nhân tái sanh với cái tâm quả ly trí. Thì nhớ chưa? Như vậy là ngũ thiền hay tứ thiền thì nó cũng là một, nó chỉ khác là đối với người tái sanh bằng cái tâm quả hợp trí và tâm quả ly trí thì khác nha. Còn những gì mà tái sanh không phải là cái tâm quả hợp trí hay tâm quả ly trí, mà tái sanh bằng cái tâm quả nhị nhân, nhị nhân tức là sanh ra với hai nhân là vô tham và vô sân mà không có vô si, tức là không có trí. Thì những vị này có thể hành thiền được nhưng không thể chứng đắc được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta biết rằng dẫu chúng ta sanh ra là cái người tam nhân hay là cái người nhị nhân thì cái pháp học cũng đều rất tốt cho ta. Cho nên những vị mà nhị nhân thì trong đời này học pháp học và học pháp hành thì chưa có thể tu đắc thiền, đắc đạo, đắc quả được. Nhưng mà những người đó cố công quân tập thì đời sau khi tái sanh được làm người tam nhân thì cái việc người ta trở lại tu tập để mà đắc thiền hoặc đắc đạo, đắc quả là một cái bước tiến nhanh. Cho nên vì lý do đó mà tôi có luôn luôn nói với quý vị rằng là khi tu tập hay cả cái chuyện chúng ta học cũng vậy, chúng ta luôn ở cái trạng thái bắt đầu và bắt đầu, để chúng ta lấy cái sự quân tập, cái tâm của chúng ta, uốn nắn của chúng, tâm của chúng ta là làm chánh. Chứ không phải như là trong cái đời sống thường đó, khi mà chúng ta làm cái gì đó là chúng ta muốn đạt được cái mục đích đó nhanh chóng chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là cái suy nghĩ của cái đời sống thế gian. Trong cái đời sống tu tập thì chúng ta chú tâm vào trong cái chuyện chúng ta rèn luyện và không đặt mình vào cái sự so sánh với bất cứ ai. Khi quý vị so sánh với bất cứ ai thì quý vị sẽ khổ đau, bởi vì quý vị tạo cái điều kiện cho cái ngã mạn nó mình phát sạch. Nó có thể tạo cho mình sự hãnh diện hoặc nó tạo cho mình cái sự tự ti, tất cả đều đưa đến khổ đau. Cho nên mình chỉ rèn luyện và rèn luyện thôi. Bởi vì làm sao mình biết được rằng mình là người nhị nhân hay người tam nhân. Cho nên cái sự cố gắng, cái sự kiên trì, đó là cái căn bản mà chúng ta phải vững vàng trong tất cả mọi kiếp. Ngay Đức Phật cũng vỡ trách những cái vị mà đã đắc tới tầng thánh thứ hai hoặc thứ ba rồi mà buông một câu nói rằng là trước sau gì tôi cũng đắc quả là hán, là Đức Phật không cho phép. Bởi vì khi nói cái câu đó thì có nghĩa là nó có một sự tự mãn ở bên trong, và như vậy nó làm chậm cho cái bước hành trì, và như vậy là không thấy cái sự ô nhiễm khởi lên trong tâm. Cho nên hầu hết chúng ta đây đều là nạn nhân của cái tâm tham muốn như vậy, mặc dầu là chúng ta tham thiện. Cho nên tôi xin phép nhắc đi nhắc lại với quý vị rất nhiều lần là ta chỉ tu tập mà không bao giờ hỏi rằng ta đạt được điều gì. Và điều thứ hai, đừng bao giờ mà đem mình ra để so sánh với bất cứ ai. Ta tu tập được bao nhiêu thì ta hưởng bấy nhiêu. Ta không so sánh với người khác để tạo cái điều kiện ngã mạn để ta có cơ hội nó phát sanh ra. Không làm như thế. Trong cái thiền chỉ ở sắc giới và vô sắc giới này đây, thì chúng ta có tất cả nó là 40 đề mục. Cái thiền vô sắc giới nó là 4 đề mục, và thiền sắc giới nó có 36 đề mục. Như vậy tổng cộng cái thiền chỉ này nó có 40 đề mục. Bây giờ chúng ta nói cái thiền sắc giới thì quý vị còn lại 36 đề mục này. 36 đề mục này tùy mình chọn. mình muốn chọn đề mục nào thích hợp với mình thì mình tu tập. Như vừa rồi mà trong lớp chúng ta có học cái bài niệm ơn Đức Phật mà chúng ta mới học có một câu đầu đó, thì nó cũng là một trong 36 đề mục của cái thiền sắc giới. Thành ra người nào mà thuộc được 9 câu thì rất tốt, thuộc được một câu cũng tốt, mà thuộc một chữ A-ra-hăn cũng được. Miễn làm sao mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng niệm như vậy hết. Và khi chúng ta niệm như vậy đó, nó có một cái điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ đó, là trong tâm chúng ta thấy cái hình ảnh của bậc A-la-hán. Một bậc mà có cái tâm trong sạch, một bậc mà tất cả những cái phiền não không còn ở trong tâm nữa, tất cả những pháp ô nhiễm đã chấm dứt. Và chúng ta niệm, chúng ta chỉ thấy như thế thôi. Niệm A-la-hán và trong tâm thấy một cái bậc trong sạch, một cái bậc mà hoàn toàn không còn cái ô nhiễm gì nữa ha, chỉ như vậy thôi, thì cái tâm ta sẽ yên ổn. Đó là chúng ta đang rèn luyện cái sở hữu nhất hành này. Và đây cũng là một cái đề mục dễ làm nhất. Nhưng mà nếu quý vị nói rằng quý vị niệm A-ra-hăn để mà quý vị á, là coi như là được tái sanh về cái cõi gì đó, thì quý vị coi chừng, coi lại coi nó tâm gì. Học Di Diệu Pháp tới bữa nay rồi thì chắc quý vị biết nó là tâm gì, để cho cái niệm Phật của mình á, nó đúng cách thôi, thì cái lợi ích với mình á, nó tốt hơn thôi. Còn quý vị móng tới cái chỗ nào á, thì tự quý vị sẽ trả lời đó là tâm gì. Như vậy khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta nói tới cái đề mục, chứ chúng ta không nói đến đối tượng. Trong cái đời thường á, thì chú tâm chúng ta bắt cảnh, cảnh đó là những cái đối tượng, những cái đối tượng nó tiếp xúc qua các căn, thì những cái đối tượng nó thay đổi. Nhưng mà cái đề mục chúng ta chọn, nhất là khi chúng ta tu thiền sắc giới, thì cái đề mục chúng ta chọn á, chỉ có một đề mục thôi, không có đổi thay. Mặc dù chúng ta có tới 36 đề mục, nhưng chúng ta chọn có một thôi. Thường thì cái đề mục niệm Phật, hoặc là cái đề mục làm cái ca si ná đó, cái này có thể dùng cái miếng đất sét làm thành cái vòng tròn, và chúng ta đặt cách khoảng 2 thước, và chúng ta ngày ngày chúng ta hành thiền. Thì cái hành thiền này không giống như là chúng ta học trong lớp này đâu, mà cái hành thiền đó là chúng ta ngồi kiết già hoặc bán già, cái tư thế mà ngồi thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà con mắt chúng ta mở ra và chúng ta chỉ nhìn chăm chú vào đối tượng đó thôi. Thí dụ như là cái gọi là cái đề mục của chúng ta ngồi cách đây khoảng 2 thước, thì chúng ta chỉ chăm chú vào trong một cái đề mục là cái vòng tròn bằng đất sét này thôi, chăm chú vào đó thôi, mà nó liên tục, nó kéo dài. Dẫu mình ngồi cái ngày đó mình ngồi 8 tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, không có thay đổi, để mà nó tăng cường cái định lực của mình đối với cái đề mục đó, để nó đạt được cái định, mà cho nên nó chỉ có một đối tượng này thôi. Chứ lúc đó không có quan sát hơi thở, không có theo dõi hơi thở, cũng thấy cái tâm, chỉ thấy cái đối tượng này thôi. Và làm thế nào đó, từ cái hình ảnh nó ở bên ngoài đây, nó ở bên ngoài đây, ta ngồi đây, thì cái đề mục này nó ở bên ngoài, nó là cái sắc pháp ở bên ngoài. Thì bây giờ mình nhìn nó, mình quan sát chỉ có mỗi một cái đối tượng này thôi. Mình quan sát cho đến khi đó là cái hình dáng của nó, cái màu sắc của nó, những cái chi tiết của nó đi vào ở đây. Đến đó mình nhắm mắt lại là mình thấy chính xác như vậy, đưa nó vào trong. Thì cái đó là cái bước đường của con thiền định. Thì nó phải kiên nhẫn từ ngày này qua tháng khác, ngày này qua tháng khác, ngày này qua tháng khác. Nó không phải pháp niệm thân. Pháp niệm thân nó còn định, nhưng mà cái định của nó khác. Còn cái này, cái định nó này, nó làm sao mà từ một cái sắc pháp ở bên ngoài này, thì cái sắc pháp nó trở thành cái hình ảnh, nó đi vào bên trong. Và nó đi vào bên trong mạnh mẽ cho đến lúc á, mà khi cái hình ảnh này nó ở trong tâm rồi thì nó phát sáng. Mình thấy cái đề mục này nè, nó thành một cái dần sáng. Còn những người mà ngồi niệm thân mà sáng rồi gì tùm lum á, là đó là đọc sách rồi á, là sáng trong cái tưởng. Mà cái tưởng này á, bởi vì khi mình tu cái thiền định này là nó phát sinh cái tưởng đó, chứ không phải là cái tưởng. Nhưng mà cái tưởng này nó có một cái cơ sở của nó, là nó đi từ cái đề mục thực tế này, nó dùng cái tưởng để nó đưa vào bên trong, nó đưa chính xác vào bên trong. Và khi cái lực nó mạnh á, thì cái này trở thành cái quang tướng, tức là cái hình ảnh này, hình ảnh của cái đề mục này nó đưa vào trong tâm, nhưng nó phát ra một cái dần sáng. Thì cái khi đó cái sở hữu nhất hành á, nó rất là mạnh mẽ. Khi đó quý vị có thể thấy được là cái sở hữu nhất hành nó đang chồng khít lên, nó đang chồng khít các cái pháp đồng sanh của nó, nó đang chồng khít, nó đang cuốn hút những cái pháp đồng sanh của nó chồng khít lên. Đó, cái cách mà nó tu tập này, thành ra nhiều người không hiểu đó, coi thường cái pháp tu định này. Chứ thật sự khi mà quý vị kiên trì, quý vị tu, mà quý vị thấy rõ ràng từng cái pháp môn đó, thì mình thích hợp cái nào mình tu cái đó. Đừng có nghĩ rằng người ta tu thiền Vipassana là sang hơn cái thiền định, nghĩ như vậy là sai. Rồi mình không thèm tu thiền định, mình nhảy tưng tưng, mình đi vô trong cái thiền Vipassana, rồi một hơi mình loạn luôn. Cho nên bao giờ cũng vậy, phải có sự an định trước. Cho nên đừng có thấy người ta tu với thiền định mà coi thường người ta. Hoặc là thấy người ta niệm Phật, tu niệm Phật không, mà nói ô cái đó không ăn thua gì hết, không giải thoát được. Đồng ý, chưa giải thoát được, chứ không phải là không giải thoát được, chưa giải thoát được. Nó đưa đến cận định. Quý vị niệm Phật đưa đến cận định, niệm đúng pháp đưa đến cận định. Nhưng mà từ cái chỗ cận định đó đó, mà nó đưa đến định, rồi chuyển qua quán rất nhanh. Còn trong khi cái tâm mình nó bị kích động, do mình đã quen một cái đời sống thế gian từ vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ đó mình chỉ có sự mong muốn mà thôi. Dẫu cái điều đó là mong muốn thiện, nhưng mà cái khi hành mình gặp rất là nhiều trở ngại. Cho nên quý vị học học những cái pháp tu về thiền định như thế này thì cũng rất lợi ích cho mình, chứ không phải là đánh giá nó thấp. Đừng bao giờ hiểu sai vậy. Nó không phải là cái cuộc đời để mình xếp cái thứ hạng của nó, mà đây là các cái loại tu thiền mà tùy theo cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái sự lợi ích của mỗi người mà ta chọn cái pháp tu cho thích hợp. Và mình đừng có lấy cái suy nghĩ của thế gian, thấy người ta hành cái pháp không có cao sang như pháp mình đó, thì mình khinh nhờ người ta. Mình biết đâu rằng tâm người ta thanh tịnh mà tâm mình ô nhiễm. Cho nên quý vị nhớ cái điều đó, ai tu pháp gì mình cũng tôn trọng hết. Bởi vì cái giống như một cái thức ăn vậy đó, nó phù hợp cho sức khỏe của người đó, thì người đó ăn đâu có phải thức ăn đó xấu hay là thức ăn đó cái gì gây gớm lắm đâu. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Khi mình tu, mình tập bỏ bớt cái những cái hoạt động của tâm trong cái đời sống thế gian đi. Cái đời sống thế gian nó quen một cái nếp gì rồi, khi mình đi vào đời tu á, mình rời bỏ bớt. Đó là quý vị thoát ly khỏi những cái ô nhiễm dần dần. Còn nếu mình không thấy á, mình mang theo cả một cái chùm ô nhiễm trong cái cách nói năng của mình, trong cái cách mà mình nhìn những cái người khác qua cái sự tu tập của người ta. Đừng nghĩ như vậy. Người ta âm thầm người ta làm, mà cái khi người ta chứng đắc thì mình không có biết được đâu. Không biết được. Thì như vậy khi mà nơi đây chúng ta hướng về cái đối tượng này, khi mà chúng ta rèn luyện cái tâm này, tâm sơ thiền đây, tức là cái tâm chúng ta bắt đầu đi vào con đường tu tập, thì hướng về đây, thì cái sở hữu nhất hành này nè, nó sẽ làm cho các cái sở hữu đồng sanh nó đồng hướng về cái đề mục này. Tất cả nó phải đồng nhất, nó hướng về chỗ này. Đó là cái hoạt động của sở hữu nhất đành trong cái sơ thiền. Nói thêm một câu nữa rồi quý vị ra chơi. Thì làm sao mình có thể là luyện để cái tâm của mình á đi vào trong cái sơ thiền này? Tôi nhớ là khi mà giảng về tâm dục giới á, thì tôi có nói với quý vị thế này, là cái cơ thể con người á, thì lấy cái xương sống làm chuẩn. Cho nên mình sống làm sao đó, mình sinh hoạt làm sao mà mình giữ đi đứng nằm ngồi, mình giữ cho cái xương sống của mình được thẳng, thì cái đó có nghĩa là cái cột trụ của sức khỏe của mình. Thì cái cột trụ của cái tâm của chúng ta đó, nó là thiện, nó là tám cái tâm thiện đây, nó là cái xương sống. Cho nên khi mà chúng ta rời bỏ dần những cái pháp bất thiện này để chúng ta chuyển qua thiện và thiện hợp trí, thì đó là cái nền để chúng ta có thể bước vào trong những cái chặng đường kế tiếp là chặng đường tu thiền. Thiền nào mà quý vị muốn thì nó cũng đều đặt trên cái nền tảng là tâm thiện, mà đặc biệt là thiện hợp trí. Cái chỗ này một lần nữa để cho quý vị thấy rằng, nếu muốn có thiện hợp trí, khi mình làm điều thiện, muốn có thiện hợp trí mà quý vị không có giáo pháp ở trong tâm, thì quý vị xài bằng cái sự hiểu biết thế gian thì quý vị không có trí. Dẫu làm thiện bao nhiêu thì cũng là thiện ly trí. Có giáo pháp mới nói đến thiện hợp trí. Và từ cái nền thiện hợp trí này nè, của cõi dục giới, nó mới là cái nền tảng để quý vị bước sang một cái cõi giới thanh tịnh khác, là cõi giới thanh tịnh của thiền sắc giới hoặc là các thiền tiếp theo. Còn nếu không có cái nền thiện hợp trí, chúng ta không tu tập được. Cho nên dẫu trong lòng ta có mong muốn tu thiền, có ao ước ngày đêm đi nữa, mà nếu như cái thiện chúng ta không đầy đủ, chúng ta không làm được. Cho nên mới nói bố thí trì giới. Trong bố thí nó có thiện hợp trí và nó có thiện ly trí, nhưng mà đa số nó là thiện ly trí. Bởi vì khi người ta không nắm những giáo pháp thì thường người ta rơi vào cái thiện không có trí. Nhưng mà khi giữ giới, mà chúng ta hiểu rõ những điều giữ giới, thì thiện trí nơi ta có phát sanh. Thì hai cái điều đó nó là cái gốc rễ để cho cái thiện hợp trí có mặt nơi ta, thì ta mới nói chuyện đến việc tu thiền. Như vậy quý vị phải nhận định rõ cái lợi ích của cái pháp học và cái giới hạn của pháp học để cho chúng ta làm lợi ích cho cái việc tu tập của mình. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi.